Thì qua cái bài thứ 27 thị giả tống thực. Bài thứ 27 có nghĩa là thị giả tống thực, thị giả đưa thức ăn. Thì trong kinh thị giả Phật dạy thị giả có đủ 8 pháp. Thứ nhất là tính căn kiên cố, có nghĩa là vị này rất là tính căn kiên cố. Ở đây trong kinh thường thường nói thị giả là thường thường nêu vị thị giả nào quý thầy nhớ không? Ai nhớ không? Thường thường mà hay nhắc là thị giả mà giỏi mà gì? Tôn giả A Nan. Thì Bồ Tát Văn Thù khen tặng Tôn giả A Nan như thế này: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Nghĩa là tướng như trăng thu đầy, mắt biết tợ sang sanh, Phật pháp rộng như bể, rót vào tâm A Nan. Có nghĩa là Tôn giả A Nan có những cái việc thù thắng mà chúng ta bây giờ tu á, mình phải luôn luôn phát nguyện làm sao giống như Tôn giả A Nan, giống như cái nào. Có nghĩa là ngộ một điều là chẳng hạn như á, những mà cung phi quyền quý của nhà vua, bất cứ nhà vua nào mà đang có phiền não mà thỉnh A Nan đến chứng pháp tự nhiên hết phiền não. Ngộ như đó. Mà hay một điểm là ni nè, những cái giới nữ là thích A Nan, rất là thích A Nan chứng pháp. Toàn bộ những vị nào mà chứng quả vị A La Hán rồi á, mà A Nan chưa chứng A La Hán, mới có chứng gì? Tu Đà Hoàng kiến đạo à. Mà một lần nói pháp lên á thì tất cả mọi người đều thích nghe hết, có những cái tướng thù thắng như thế. Rồi A Nan rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà Tôn giả mà một khi ra đường khất thực á, là Phật tắc phải che cái quai hũ lại chứ không để cho những người khác phái thấy. Người nào mà thấy là xỉu liền à, phải không? Chứ không có nhìn ngó được, không mà nhìn thấy là xỉu liền. Cho nên là Phật bắt buộc che kín này hết, chỉ có một mình trường hợp Tôn giả A Nan. Quý thầy thấy không? Là nhờ cái gì? Là nhờ trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, Tôn giả A Nan luôn luôn tùy hỷ đến mọi người. Chẳng hạn như thấy người đó đẹp tùy hỷ, thấy người đó hạnh phúc tùy hỷ, thấy người đó làm ăn được giàu có tùy hỷ, rồi giúp đỡ những người khác nữa. Cho nên bây giờ mới được một cái năng lực thù thắng như thế. Cái còn này mà quý thầy mà tập đố là sân hận, sanh ra giống như là Atula quỷ sứ luôn đó, phải không? Làm gì giống như A Nan được, phải không? Bây giờ mình phải tập đó. Rồi Phật dạy nè: này các tỷ kheo, có năm lý do mà Như Lai coi A Nan như là một đại đệ tử. Tức là Phật coi giống như A Nan giống như một đại đệ tử lớn, tuy là chưa chứng A La Hán. Năm lý do ấy là gì? Một là A Nan có sức học uyên thâm, đó quý thầy thấy không? Thứ hai, A Nan có trí nhớ thật phi thường, tức là Phật nói như thế nào phải nhớ hết. Ngày hôm nay mình học kinh điển là nhờ ai? Cũng nhờ Tôn giả A Nan, đó quý thầy thấy không? Rồi thứ ba, A Nan giữ giới lực và phẩm hạnh rất trong sạch và cao thượng, quý thầy thấy không? Người nữ tu giống như là trong kinh diễn tả giống như một đóa hoa mà ong nó bay đến nó hút mật vậy. Nhưng mà ngặt hay một điểm là A Nan giữ giới luật và phẩm hạnh rất trong sạch và cao thượng, chưa từng bao giờ mà bị gì, bị phạm vào những cái giới ô uế về phụ nữ, mà giữ giới rất là trong sạch. Đó, quý thầy thấy không? Rồi thứ tư, A Nan là một sa môn rất kiên trì học hỏi, kiên trì công việc và kiên trì trong việc giáo giới người khác. Tức là hỏi mà ai cần cái gì nhờ A Nan là đi làm liền. Đó. Thứ năm, A Nan luôn luôn chuyên tâm cần mẫn trong mọi việc giàu nhỏ hay lớn, tức là làm cái việc gì là làm tròn bổn phận. Mình coi trong kinh mình thấy rất là hay, cái này nói gọn cho quý thầy thấy thôi. Chẳng hạn như Phật nhờ A Nan sai biểu A Nan làm cái chuyện gì là lúc nào cũng hoàn tất hết. Quý thầy thấy những cái điểm đó. Đó. Rồi thứ hai, thì giả là gì? Là tâm cầu tiến. Thứ ba là thân không bệnh. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là tâm nhớ nghĩ đủ. Thứ sáu là tâm không kiêu mạn. Đó, quý thầy thấy không? Sở dĩ mà tôi thấy tôi nghiệm, tôi lưu ý với thầy, thấy lưu ý là sau này mà quý thầy đủ duyên làm thị giả cho trụ trì hòa thượng nào á, nhớ giữ cái sức thứ sáu là tâm không có kiêu mạn. Mà tôi để ý á, những thị giả nào nếu mà không tu á, thứ nhất là tu hành không có ra gì. Thứ hai là thường thường bị, quý thầy bị biết gì không? Nếu mà mình có cái tâm kiêu mạn là hay chết yểu lắm á, nói thiệt. Tôi nghĩ là mình là thị giả, là thường thường là thị giả là sa di thôi, là chúng nhỏ, rồi mình ỷ mình gần những vị tôn túc á, mình sanh tâm kiêu mạn, coi chúng ra gì hết, coi thường chúng lắm, là chính cái đó nó tổn phước tổn đức của mình. Quý thầy thấy không? Rồi thứ bảy á, là có ý chí quyết định, có nghĩa là mình theo cái ông vị hòa thượng này, mình làm thị giả mình tu học rồi, thì dầu cho vị hòa thượng này có bất cứ trường hợp nào mình cũng phải tu đúng theo con đường của vị hòa thượng đó. Còn đây sáng mà quý thầy tu về cái pháp này, chiều quý thầy tu về cái pháp khác thì gì? Không có ý chí quyết định. Mà đây không hẳn riêng thị giả mà chính bản thân mình luôn, là mình tu tập như thế nào đó phải có một cái ý chí quyết định. Mình tu về cái pháp môn đó rồi thì mình phải thành thục thành tựu, chứ không phải là sáng mình tu pháp này, chiều mình tu pháp khác thì mình không có cái ý chí quyết định. Đó, với thầy nhớ kỹ đến đó. Cho nên trong giai thoại nhà thiền có ghi á, thiền sư Phật Quang á, ngài rất là nổi tiếng, lãnh đạo một cái thiền viện, tiền đăng rất là đông, mà đồ chúng theo học rất là đông lắm. Quý thầy coi rồi phải không? Thì một hôm á, ngài giảng thiền môn chân thiên xong á, thì có một vị đệ tử lên nói như thế này: bạch thầy, con thấy sanh tử là việc lớn, mà muốn liễu thoát sanh tử này á, thì có niệm Phật vãng sanh nè. Thì lúc này bà thử nói á, nếu mà ông muốn đến đạo tràng niệm Phật á, thì ông đến. Thì hòa thượng rất là quan hỷ vui, nói như thế này: ông đi học pháp môn niệm Phật á, sau khi trở về á, thì làm cho đất này được tiếng Phật không dứt, khiến cho đạo tràng của chúng ta trong chánh như thế giới liên quan. Có nghĩa là vui vẻ cho ông đi, không ngăn cản hết. Mình thấy giống như ở đây không? Ở đây là quý thầy mà không chịu tu về con đường thiền tập nữa, quý thầy lên xin hòa thượng, hòa thượng rất là vui vẻ cho mấy ông đi. Rồi cái vị thứ hai lên nói: bạch hòa thượng, giới trụ thì pháp trụ, cửa Phật so ra không có việc gì trọng yếu hơn giới. Do đó bạch thầy, con muốn đi đến, tức là Bảo Hoa Sơn, để học giới lực. Thì hòa thượng nói tốt lắm, ông học lực mà trở về á, thì làm cho đạo tràng ở đây á, mọi người đều có đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, thành một tăng đoàn lục hòa chân chánh, đi học đi, tốt lắm. Thì có nhóm thứ ba đến: bạch thầy, học đạo không gì bằng tức thân thành tựu, ngay thân mình tức là Phật, cho nên bây giờ cũng muốn học mật tông. Thì hòa thượng nói tốt, mật tông mà ông tu hành một thời gian rồi á, thì ông trở về đây á, thì trang nghiêm đạo tràng này rất là thanh tịnh. Thì lúc này ông thì giả đứng cái bên bực lắm, nó hòa thượng nó kỳ, hòa thượng nuôi chúng ở đây biết bao nhiêu năm, bỏ tiền bỏ của bỏ tất cả sức lực, mà bây giờ ai tu niệm Phật thì hòa thượng cũng cho đi, rồi ai tu học giới hòa thượng cũng cho đi, rồi ai tu mật tông hòa thượng cũng cho đi, cái kiểu này là chắc nó đi sạch thiền viện quá. Lúc này thiền sư cười lên, cười ha hả lên, ông nói có một mình ông là đủ rồi, ta chỉ cần một mình ông thôi. Thì quý thầy thấy không, có nghĩa là với cặp mắt của vị hòa thượng này, một cái vị hòa thượng đàn đầu này, chỉ cần một người là đủ. Loài có sừng ti nhiều, một con lông là đủ. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên pháp hội của ngài ông Rít Tông Ly, ông nói là dưới pháp hội này 25.000 người nghe ông luôn, nghe một khi nghe giảng rất là đông. Nhưng mà ông nói chỉ cần một người hiểu ông và thực hành về cái pháp của ông là đủ, không cần nhiều. Đó, với thầy thấy không? Cho nên ở đây mình thấy không, cái vị thị giả này là phải có cái ý chí quyết định về con đường mình đi, con đường thiền tập, mình dấn thân vào con đường này, mình phải đi đến nơi đến chốn. Ở ngoài đời ta nói nhất gì? Ai nhớ? Nhất nghệ tinh thì nhất gì? Nhất thân huynh. Một nghề mà chuyên rồng đặc thì tự cái thân mình vinh hiển à. Còn đây mà quý thầy mà làm nhiều việc cũng tốt, mà tạp nhạc cũng thua à. Quý thầy phải chuyên sâu một con đường mình đi. Cho nên quý thầy thấy không, nhiều khi mình giảng về, có những vị giảng về kinh Hoa Nghiêm, mà tại sao giảng kinh Hoa Nghiêm sống động hơn cái người khác, là người đó là chuyên sâu về cái pháp hành Hoa Nghiêm. Rồi có những người mà chuyên giảng về kinh Pháp Hoa, là người đó chuyên sâu về Pháp Hoa. Còn người đó mà tuy là học thiền nhưng mà chuyên sâu về lực, nghiên cứu về lực cho thật sâu, ứng dụng về pháp hành của lực tỳ ni nữa, thì người đó giảng tự nhiên sống động, bởi vì người đó chuyên sâu một cái. Còn đây mình tạp nhạp niệm Phật rồi trì chú đủ hết, ra hồn nhiều khi điên nữa. Thì khi mắt lờ đờ biết con mày tu lộn pháp rồi, tu thì mà mắt phải sáng sủa, mặt phải trang nghiêm thanh tịnh, tu thấy lờ đờ biết rồi, phải không? Đó, với thầy thấy điểm đó. Cho nên ở đây hả, mọi người nào xin cứ cho đi, chỉ một mình ông là đủ rồi, ta có ông là đủ rồi, không cần nhiều. Đó, với thầy thấy không? Cho nên hồi lúc mà tôi làm nhà khách đó, có một cái sư cô này cô ra cô nói, mà cô vừa nói chơi mà vừa nói gì, cô vừa nói chơi mà cô vừa chơi chân tăng mình đó. Cô nói như thế này: con thấy những vị mà làm văn hóa đó, văn hóa thường chiếu á, đa phần là ni, chẳng hạn như 20 người ni luôn, mà có mình thầy trụ trì, tức là thầy chúng tôi á, thầy trụ trì chiếu á, có mình thầy ngồi chính giữa à, còn nhiều chứ là ni không có tăng nào hết. Bây giờ có hệ thống thiền cũ chứ ngày xưa không có. Bây giờ có hệ thống thiền rồi thầy, những vị thầy lớn đích thụ, chứ ngày xưa là có mình thầy trì. Thì cứ qua tôi nói vậy, tôi nói sao biết không? Tôi nói loài có sừng tuy nhiều, một con lăng là đủ. Tự nhiên cái người đó bỏ đi luôn. Quá nhiên, đâu cần nhiều, mình thầy là đủ à. Một mình thầy là giải quyết hết tất cả luôn, không cần nhiều. Có nghĩa là một vị hòa thượng đàn đầu chỉ cần nhắm một người thì tự nhiên cái pháp mình thịnh. Chỉ cần một người thôi nha, chứ không cần nhiều. Cho nên đây quý thầy thấy á, một khi mà chúng ta là người tu sĩ, một người tăng sĩ rồi, mình tu về cái pháp hành của nào thì phải có ý chí quyết định. Thứ tám, học thức và trí tuệ phải đầy đủ. Tại sao ở đây nói học thức và trí tuệ phải đầy đủ? Biết không? Có nghĩa là cái vị thị giả này phải có trí tuệ siêu việt lắm, biết ông thầy mình muốn cái gì, làm cái gì. Và có cái trí tuệ thứ hai nữa là cái chuyện kính của ông thầy nói là cái người khác mình không được nói cho đại chúng biết. Đó là cái điều tối kỵ nhất của hàng thị giả. Mình làm thị giả rồi thì những cái chuyện gì mình cũng biết đó, nhưng mà mình tổn phước hay có phước hay không là do mình. Mình đem cái chuyện của tăng chúng mình nói đầu này đầu kia, chính là mình tổn phước. Đó, chính là mình tổn phước đó. Cho nên mình tu mà không có học kỹ, thành ra nhiều người làm mình thấy chật hết à. Học, tu. Mà học rồi thì lúc này quý Phật, quý thầy phát sanh được cái niềm này mới thấy rõ được đó. Còn thôi mình học mình biết gì hết. Đó. Rồi, chúng quỷ thần các ngươi, nay ta cho đồ cúng, thức ăn biến mười phương, cả quỷ thần hướng chung. Thì đây quý thầy thấy là trong các cõi trời quỷ thần đồ đó, thì Đức Phật có nói rất là nhiều. Đức Phật thường thường là sáng chưa giảng cho chư tăng nghe, nhưng mà quý thầy thấy đầu hôm giảng cho ai? Trong kinh A Hàm thường diễn tả đó, chư thiên, những cái cõi trên đó, Đức Phật thường hay giáo giới cho những cõi trên. Rồi sáng Đức Phật mới vào cái đại định để mà quán sát căn cơ chúng sanh. Như vậy mình thấy Đức Phật ngủ rất là ít. Ngủ vỗ chừng là không có ngủ nữa, nằm nghiêng bên bên phải theo cái thế chiếc tường đó, là nhắm mắt chỉ cần nửa tiếng. Trong kinh diễn tả Đức Phật chỉ cần nhiếp niệm nửa tiếng thôi. Thành ra toàn bộ Đức Phật luôn luôn là giáo giới cho chư thiên và loài người. Bởi vì mục đích Đức Phật ra đời là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên đầu hôm là luôn luôn giáo giới cho chư thiên. Thành ra rất là ít ngủ. Không phải giống như mình phải không? Mình ngủ quá trời luôn. Rồi trong lục đạo tập của Đại sư Hoàng Tán nói, thế nào gọi là nẻo quỷ thần? Đáp, vì bọn đó có những hành động tàn ác vô cùng, tham lam về các mặt thân, khẩu, ý, phải đến nơi đó, sinh ở nẻo đó, cho nên bị nghiệp báo phải đối khác, trải qua trăm ngàn vạn năm, chẳng nghe thấy tiếng nước sôi, nói chi là chuyện được ăn uống. Bởi vậy gọi là nẻo quỷ, hơn nữa vì chúng còn ấp ủ hy vọng nên gọi là quỷ. Ý nói trong sáu đường, bọn chúng còn đặt hy vọng vào con người để được ăn uống. Có nghĩa là trong lục đạo tập của Ngài Đại sư Bằng Tán có nói á, là nẻo quỷ nó luôn luôn nó hy vọng là chờ mình nha. Quý thầy thấy nè, sở dĩ quý thầy thấy tại sao mình đi tu á, là nói là nhất nhân hành đạo củ quyền tham. Có lý do. Có nghĩa là cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp bị sa vào những cái nẻo quỷ nè, luôn luôn chờ quý thầy. Chẳng hạn như mình cha mẹ thành nẻo quỷ rồi, là trong cái thời quá khứ chứ không phải hiện tại. Khởi niệm lên biết thấy ngầm hay tu làm sao nữa. Khởi niệm như đó là hy vọng chờ quý thầy tu được hồi hướng đến. Cho nên á, vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, có một số quỷ này đã đến nó khóc với Phật Ca Diếp. Nó bây giờ tụi con đói khổ quá, bây giờ nhờ Phật cứu giùm. Phật nói mấy ông không có duyên với ta. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời á, thì có một vị vua này tên là Tần Bà Sa La, là quyến thuộc của mấy ông á, nhờ vị vua này cúng dường cho chư tăng và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì cái hồi hướng cái năng lực đến mấy ông mới được sanh. Là đâu xa cách Đức Phật Ca Diếp bao nhiêu tỷ năm. Bởi vì sáu Đức Phật đó mà loài quỷ này vẫn còn đang thọ sanh vào loài quỷ, các bạn thấy không? Cho nên sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thành tựu quả quỷ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì ai mời đầu tiên, nhớ không? Ai mời đầu tiên đến mà cúng dường vườn Trúc Lâm á, ai? Vua Tần Bà Sa La gọi là Bình Sa Vương đó, đến cúng vườn Trúc Lâm Tăng Xá và thỉnh Phật và tăng chúng mai này, sáng sớm mai này vào cung để mà cúng dường. Đó, quý thầy thấy không? Thì sau khi mà cúng dường rồi đó, thì cái quỷ vua này không có biết, cho nên không có hồi hướng cái đồ ăn thức uống và cái những cái đồ vật của chúng tăng đó cho những cái quỷ đói này. Thì tối lại mấy quỷ đói này đến gặp Đức Phật Thích Ca, nó khóc.
khóc lóc thảm thiết luôn.
Thì Phật mai lại Phật mới mách bảo cho vua bằng Tằng Bà Sa La là sáng nay ông phải đến cúng dường tiếp tục nữa và hồi hướng cái của báo này, cái thức ăn này đến cho những cái loài quỷ này. Thì quả nhiên sau cái giờ mà thí thực hồi hướng ấy, thì mấy con quỷ này được sanh về cung trời Đao Lợi và xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và Nghiêm Pháp. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là lúc này nó luôn luôn hy vọng mỏng manh lắm, nhờ cái người thân của mình tu tập như thế nào. Và thường thường về cởi trong cái kinh gì đó nói đó, có nghĩa là có một người mẹ, có một ông tăng ở trên này ông tu hành miên mật lắm thì bá được an ổn lắm. Trên một hôm bị quỷ sứ nó tra khảo nói ngày thường sao đánh tôi, bây giờ đánh. Nói bà có một đứa con tu hành, ngày thường sở dĩ tôi không đánh bà thì đứa con này nó ngồi thiền một ngày hai thời, phải không, tụng kinh sám hối đầy đủ, mà bây giờ nó bỏ ngồi thiền rồi, nó ăn nó ngủ không, bây giờ tôi đánh bà đó. Cái tối là bà lên là báo mộng, thì quỷ thì khen là giật mình bắt đầu tiếp tục tu, tức là thêm canh chiều nửa tiếng nữa, một tiếng gì nữa. Mấy thầy nhớ điểm đó, mình tu là để cho hồi hướng cái công đức này cho củ quyền thất tổ của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ của mình chứ không phải cha mẹ hiện tại. Các thầy thấy không, thành ra trách nhiệm của mình rất là nặng chứ không phải là chuyện nhẹ nha. Trách nhiệm của mình nặng lắm, mình tu ở đây á để mình hồi hướng cái công đức này. Ok, còn gì nữa quý thầy biết không, còn những vị Phật tử cúng dường cho mình nữa đó, họ mà xa vào nẻo ác rồi biết ông thầy không tịnh tu đây sao nữa, phải không? Họ hy vọng gì đó, mà chính cái điểm đó là mình phải tu chứ không có được ngủ nha, ăn ngủ không là cua luôn. Mà trong kinh diễn tả người nào mà có giới đức á thì mới hồi hướng được thành tựu, có nghĩa là quý thầy phải nhớ này, cái giới của mình thành tựu thì mới hồi hướng có năng lực mới mạnh. Quý thầy thấy một người mà có giới đức rồi á, cảm đến trời đất. Quý thầy ở đây mà tu không có ít để ý, mà tôi cái này dạng cái tật, tôi hay để ý xung quanh nó bên chuyện bên ngoài cái chỗ này nè. Chẳng hạn như quý thầy thấy ngày xưa ở đây cũng đào giếng, nhớ không? Quý thầy chưa lên ở đây cũng đào giếng, mà tự nhiên đào giếng lên nó khô cạn mặt vàng không à. Nhưng mà bây giờ ở đây cũng đào giếng mà tại sao có nước trong đố quý thầy á, biết chỗ nào không? Không phải là ở đây mình tu thanh tịnh hơn ngày xưa. Quý thầy biết tại sao không phải là mình tu ngày hôm nay là thanh tịnh hơn cái người trước, mà quý thầy để ý chú nè. Lúc mà cái hồ này cạn hết rồi á thì toàn bộ cái năng lực của tăng chúng luôn luôn hướng đến nước không à. Cái tâm tưởng của tăng chúng luôn luôn hướng đến cái việc đó. Thành ra tự nhiên nó thành tựu. Rồi quý thầy thấy không, cái tháng này đúng là trên này không có mưa nhiều, mà tự nhiên nó mưa nhiều, mình thấy cái hồ bây giờ nó muốn đầy. Là cái năng lực của chúng là sợ hết nước mình có xài thì nó cảm đến quỷ thần nha, quý thầy để ý á, cảm đến chư thiên quỷ thần. Có chứ không phải không đâu. Tức là có những cái trường hợp theo tôi kinh nghiệm tôi có cởi ra là ta nói là phá kiến với thầy, làm cho với thầy mê tín gì đâu nữa. Nhưng mà quý thầy tu tự bản thân quý thầy kiểm điểm lại. Có những lúc á mình tu trong cuộc sống giữa đời thường này, mình thấy á tự nhiên mình cảm đến trời đất, cảm đến chư thiên long thần hộ pháp. Có hết chứ không phải không. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải giữ giới trọn vẹn, thanh tịnh và nhiếp phục chánh niệm về thân khẩu ý. Quý thầy thấy nè, một người mà giữ giới thanh tịnh rồi, quý thầy chưa đi mà khánh thành các chùa nha, mình mới thấy cái năng lực của mình. Quý thầy mà đây mình nói là mình giữ giới không phải mình sanh cái tâm ngã mạn, sanh tâm ngã mạn là chọc nữa. Chẳng hạn như mình nói trong kinh Pháp Cú Phật vậy á, là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như một con tuấn mã bỏ sau lưng giữa những con ngựa gầy hàng, để nhắc nhở cho mình ráng tinh tấn. Còn đây mình gặp mà ai mà lười biếng mình đọc lên, tinh tấn giữa những người buông lung tỉnh táo giữa mình chơi đó rồi, cái đó là mình ngã mạn, không có thành tựu. Ở đây cái pháp của Phật là chỉ cho mình để mình tinh tấn tu học, chỉ bản thân mình biết thôi. Thì quý thầy để ý là quý thầy mà giữ giới được thanh tịnh rồi, có năng lực chánh niệm nhiếp phục về thân khẩu ý rồi, có tu tập á, mình đi đến đám đông á, dầu cho trong đó có những vị mà đạo cao đức trọng, cái tâm mình cũng sợ sợ, nó hay điểm đó. Cái tâm mình không run sợ trước đại chúng, đó là được thành tựu về giới. Và cái người này luôn luôn bố thí về tài vật, bố thí về thân, bố thí khẩu ý cho những người khác ấy, thì người lại thành tựu một cái mức độ là đến gặp vị vua chúa tâm không run sợ luôn, và đứng trước đám đông nói chuyện cũng bình thản, là người này có giới đức, thành tựu về giới, thành tựu về định và thành tựu về tệ mới được như thế. Và cái năng được như thế rồi, tự nhiên quý thầy thấy nè, chẳng hạn như hòa thượng ở đây nè, và thượng mà qua bên Mỹ đó, mà những cái đài mà tổng quán chắc lên nói mình run mình sợ liền, phải không? Nhưng mà thượng rất là bình thản, không có chuyện gì xảy ra hết. Vì hòa thượng đã thành tựu về pháp thân huệ mạng rồi, cho nên trước đám đông không có run sợ. Mà muốn được như thế thì chúng ta lúc mà còn trẻ là phải tu tập về cái pháp đó, về cái pháp hành tỳ ni này. Mình thấy pháp hành tỳ ni nó không ra gì, nhưng mà một người hành về cái pháp hành tỳ ni rồi thì quý thầy sau khi mà thành tựu về cái pháp thân huệ mạng rồi rồi á, thì quý thầy đi đến đâu cũng đều được chư thiên long thần hộ pháp ủng hộ hết đó. Quý thầy thấy không? Cho nên mình thấy không, ở đây á, mình đào giếng là tự nhiên nước trong độ chuẩn bị có nước rồi đó, thấy không? Có nghĩa là cái tâm của đại chúng luôn luôn hướng về nước, nghĩ nước 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 nước, cho nên cái tâm lực nó chỉ được nghiệp ở cái chỗ đó. Cho nên bên Trung Quốc, bên Trung Hoa họ nói á, một khi mà sông Hoàng Hàm nó trong á, là biết minh quân sắp xuất hiện, có nghĩa là ông vua hiền sắp ra đời. Mà một khi họ nhìn họ thấy sông Hoàng Hàm là đục á, là bạo chúa giáng sanh, bạo chúa ra đời. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái tâm lực của con người nó chuyển sơn hà đại địa luôn. Cho nên người ta nói chuyển nghiệp là chuyển ở đâu, là chuyển từ nội tâm. Mà chuyển nội tâm rồi tức là chuyển hoàn cảnh. Có lý do. Quý thầy thấy ngày xưa mà ở Thường Chiếu là đất khô cằn sỏi đá, nhưng mà giao về Tây Hòa Thượng rồi tự nhiên chuyển hóa về hoàn cảnh, về môi trường, về con người, là chính là do cái tâm lực của mỗi con người chúng ta. Cho nên ở thế giới thường thường nói muốn thế giới hòa bình đó. Sao hòa bình được? Muốn hòa bình là gì? Là tâm phải bình. Tâm bình thì thế giới mới bình được. Thì mỗi con người chúng ta là nhân tố đi vào cuộc đời này, muốn được như vậy thì chúng ta phải giữ giới. Mà quý thầy giữ giới thanh tịnh rồi, không cần giảng pháp luôn, mà chính là bậc mô phạm cho trời người. Ta nhìn quý thầy tự nhiên ta có một cái niềm sùng kính tôn kính, mà tự đấy lòng ta tâm gọi là cải ác tùng thiện, bỏ ác ra làm thiện. Quý thầy mà đọc qua, và bữa tôi giảng cho quý thầy đến cái chỗ mà cúng dường tâm linh không tịch, quý thầy mới thấy cái siêu việt cái chỗ này nè. Chẳng hạn như quý thầy thấy một người đó chích xì ke, nó hay điểm này nè, thấy nó chích xì ke luôn mà quý thầy đến cho nó tiền. Nhưng mà với cái năng lực của mình mà thành tựu về cái mà pháp quán này rồi đó, thì chẳng hạn như nó lấy tiền của tôi đi, nó đi chích xì ke. Nhưng mà ngược lại mà quý thầy thành tựu về pháp thân huệ mạng giới định tuệ rồi, tự nhiên chuyển nó không bao giờ chích xì ke nữa, mà nó lấy cái tiền để làm vốn buôn bán nuôi vợ đứa con đó, thành tựu về pháp thân của nó. Và có khi nó chuyển nổi, nó tu tập luôn. Qua cái phần mà tam luân không tịch, đồng ý thầy thấy cái năng lực của người mà đi hành đạo. Có nghĩa là người đó mà mê á thì pháp nó theo, mà người đó ngộ rồi thì tất cả muôn pháp đều quy tụ về cái người đó hết, quy tụ về một mối thường nhất, một cái chân tâm duy nhất. Mà muốn được như vậy thì người đó phải giữ giới thanh tịnh lắm mới được. Cho nên giới là rất là quan trọng. Rồi quý thầy thấy nè, chẳng hạn như ngài Chí Khải đại sư á, lúc mà đến cái ngọn núi Nam Nhạc đó, quý thầy thấy nhớ ai mà đến quy y không? Ai? Có nghĩa là một hôm trời nổi giông bão thì tự nhiên thấy đằng xa có hai người cưỡi ngựa đến, một người xưng là Quan Tông đó, người xưng là Quan Bình đó. Đó là ngày xưa con nhờ được là cái trung can nghĩa khí, cho nên bây giờ con làm vị thần giữ ở núi này, bây giờ đến phụ trợ hòa thượng xây một cái thiền viện. Mà muốn được như thế thì hòa thượng cứ ngồi định 7 ngày đi, rồi mọi chuyện thì con làm hết. Thì quả nhiên lúc này thiền sư Chỉ Khả nhập định thì nghe sấm sét nó nổi đầy trời đó, thì quả nhiên Quan Tông vậy lại chưa Quan Bình đó, là lắp cái đầm lầy đó để mà xây cái thiền viện đó. Với thầy thấy không, trong lục trong kinh hay nói về những cái chuyện này lắm. Rồi hòa thượng Ngư Quân á cũng quy y những quỷ thần cái đời hiện đại này nè, đời nhà Thanh này. Trong ngữ lục hòa thượng Ngư Quân á, hành trạng của ngài cũng có cởi về những cái chuyện hợp này đó. Cho nên những nẻ quỷ thần là có cho hay không đó. Cho nên á, vua Nhân Tông triều nhà Tống á, ông cảm khái được cái chỗ mà ông thấy rõ được là quỷ thần đến quy y những cái quỷ hòa thượng đạo cao đức trọng á, cho nên ông mới làm một bài cởi nói như thế này: Không vương đệ tử Phật quyến thuộc chư Như Lai, thân mặc y trăm mảnh, miệng ăn cơm ngàn nhà, tối ngủ giường vô ý, sáng thấy Phật Di Đà. Có nghĩa là ông nói là không vương đệ tử Phật á, là quyến thuộc chư Như Lai, thân mặc y trăm mảnh. Có nghĩa là mình mặc y bá nạp, mình mặc áo mà nó khác hơn người thường, phải không? Rồi sao nữa? Miệng á, thì ăn cơm ngàn nhà. Bây giờ quý thầy thấy mình ăn cơm ngàn nhà không? Có không? Có chứ. Tuy rằng mình đến quả đường mình thọ thực, nhưng mà nhiều đàn na tính thí cúng chứ không phải một người. Thành ra mình ăn cơm là ăn cơm của ngàn nhà chứ không phải của mình, một mình. Rồi tối thì ngủ giường vô ý. Vô ý là gì? Vô ý có nghĩa là không sợ sệt á. Bây giờ quý thầy thấy ngủ đơn trợ gì đó không?
Chẳng hạn như tối nay quý thầy ngủ mà lỡ trúng gió mà đi cũng sợ nữa, phải không? Còn mình ngủ giường ở gia đình mình thế tục á, sáng mai mà nếu mà mình không còn sống nữa thì cái thần thức mình biết mụ vợ nhà làm ăn được, con cái mình sao, tiền của sao nữa. Cái giường nó tuy rằng im ấm thiệt nhưng cái giường nó giường sợ sợ, giường sanh tử luân hồi là con đường đi đến khổ đau khổ nạn. Còn đây tuy rằng mình ngủ trên giường nó không có im ấm gì hết nhưng cái giường nó không sợ sợ, không sầu u bi khổ não. Mà chính cái giường này là cái giường hướng thượng đi đến con đường Phật quả, cũng từ cái giường này. Cho nên sao? Sáng thấy Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, ngay tự thân của mỗi người chúng ta. Đó, quý thầy thấy.